Hội chín, lễ đạo như kim chỉ nam dẫn đường chúng sinh khỏi mê đắm, trong sưởng giống gia đình phục vụ tinh thần lẫn tu thân. Phật sâm Tây Công giáng ngày 13 tháng 11 năm Tân Dậu 1981, thờ lý đạo cổ hóa nhược chỉ nam, khải địch chúng sinh giác lộ tham, dẫn nhân hành thiện bất duy ác, lỗ mãn hồ hành khổ quả thường. Dịch lý đạo cổ truyền khi chỉ nam dẫn đường nhân loại khỏi lầm than, khuyên răng bỏ ác chuyên làm thiện, hành động ngang tàn chỉ khổ thân. Thế Phật lý đạo giống như kim chỉ nam, định rõ đường lối cho ta, còn không ta giống con thuyền vượt biển, thiếu chiếc địa bàn sẽ lạc lẫm giữa trời nước mênh mông, chẳng thể tìm ra phương hướng. Lý đạo cũng giống như đài khí tượng sẽ cho ta biết trước về sự biến đổi của thời tiết. Một nhà thám hiểm nếu chưa theo dõi tin tức khí tượng trên đài, ắt chẳng dám leo lên đỉnh núi cao, vì nếu trời lạnh bất chợt, sương tuyết đột nhiên phủ ngập, gặp tai nạn sẽ vô cùng hối tiếc. Hiện nay chúng sinh đang bơ vơ trên khắp nẻo đường đời, khác nào thuyền lạc giữa trùng khơi, người lạc giữa núi rừng. Thường thường vì tính kiêu ngạo tự mãn, không chịu nghe lời khuyên bảo, tới khi lạc hướng lọt xuống vực sâu, mới tự trách mình là ngu sửng thì đã quá muộn rồi. Do đó, ta hy vọng chúng sinh sẽ luôn luôn đề cao cảnh giác, lắng nghe tin tức thông báo của đài khí tượng, cùng mang theo địa bàn đến bảo đảm tối đa cho sự an toàn. Thái sinh, thưa lời dạy quan sư quả là siêu diệu, những ví dụ đưa ra cốt để làm sáng tỏ ý nghĩa của đạo cực kỳ thích hợp. Chúng sinh hiện đang chìm nổi giữa biển cả mênh mông, lý do tại vì không chịu nghe lời tiên tri hướng dẫn, cho nên mới lạc hướng không về tới bến, cũng chỉ bởi không biết mà thôi. Thật quả đáng tiếc một sớm đọa lạc một kiếp lầm than. Thế Phật ngày nay khuynh hướng tải đạo của tạp chí Thánh Hiền cũng có tác dụng chỉ dẫn cùng tiên đoán tương lai, nếu như chịu nghiên cứu học hỏi sẽ tránh trở thành kẻ lỗ mãn ngu si, chẳng kể gì tới hậu quả sau này, đem những hành động liễu ngõ qua đường, say sưa tụy lạc gái đẹp lầu son, bạc bài hút sắc, trộm cướp lừa đảo gian dâm giết chóc thường xảy ra. Này so sánh với hành vi vượt biển, không mang theo hải vàng, trèo non không theo dõi tin tức thời tiết của đài khí tượng nào có khác gì. Do đó, kẻ mắt sáng báo trước rằng, nếu hành động như trên sẽ có ngày gặp khốn quẫn cùng quả báo, khi đó ắt phải bồi hoàn tất cả những tội lỗi đã gây ra thì hẳn là có. Thôi cũng không kịp, ý nghĩa của đạo giúp tâm trí ta sáng suốt để lựa chọn thật chính xác một con đường sống giữa vạn nẻo đường dẫn tới tương lai. Thái sinh, xã hội ngày nay băng hoại rã rời, đôi khi có cảm tưởng như lạc vào mê hồn, chẳng tiến thoái lưỡng nan. Thế Phật không khó, không khó, chỉ cần có cái địa đồ mê hồn chẳng rồi theo đó tìm lối thoát thân, há chẳng dễ dàng sao? Thái sinh thưa, kiếm đâu ra địa đồ? Thế Phật ha ha, ta sẽ cung cấp cho. Thái sinh vân vân, làm sao vẽ ngay được địa đồ? Thế Phật tròn ngoan trả lời, rất đúng, bây giờ bắt đầu dạo cõi nhân gian ngay, mau lên tòa sen. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ẩn sư lên đường. Thế Phật, đời mạt kiếp buôn bán phát tài, mọi người làm đụng vất vả nhưng chẳng đặng vui. Có kẻ làm việc để cho khuây khỏa, có kẻ làm việc vẫn cảm thấy chán nản, bữa nay lấy sự làm việc để làm đề tài phỏng vấn. Thái sinh thưa, phỏng vấn sự làm việc như thế nào? Thế Phật, tới lúc đó con sẽ rõ. Thái sinh thưa vâng. Thế Phật, đã tới nơi, con có thể mở mắt ra thấy sinh tâm sưởng phía trước đèn bật sáng choang giống như đang hoạt động thế vật đó là sưởng may quần áo đêm nay. Tới đó phỏng vấn thái sinh, phần bên trái của sưởng có bốn nam thanh niên giống như đang cắt vải bên cạnh bàn cắt may, có ba bốn phụ nữ đang thử đồ. Phần phía phải của sưởng kể cả hai bên trái phải có hàng trăm công nhân, phần lớn đang ngồi trước máy may chăm chỉ may đồ. Có một vài người lo kiểm soát về phẩm chất, tiếng người nói ồn ào, tiếng máy chạy ầm ĩ, lại còn có vài nữ nhân viên giảng giải đôn đốc công việc, tiếng nói nghe lanh lảnh hoài, không biết có ai nghe rõ chân hay là có nghe mà nghe chẳng nổi. Thế Phật ha ha, lời của tâm chuyển tiếng của tâm chuyển lời, tâm ngữ truyền thanh, tâm thanh truyền ngữ. Ngại người nghe nổi hay không nổi là sai, chỉ cần lễ độ gặp đầu bày tỏ nỗi hân hoan, người nghe hẳn hài lòng, cả hai đều rất vui vẻ như vậy ha, chẳng hay sao. Thái sinh ha ha, lời dạy của ân sư quá siêu diệu, đó chính là cách công phu của đạo. Tai thanh tịnh không nghe những lời thị phi, nói này nói nọ cũng không thanh tịnh. Thái sinh về nghĩ ngợ, ân sư bữa nay đưa con tới đây dường như có điểm khó khăn không thuận lợi. Thế Phật không vào hang cọp làm sao bắt nổi cọp, không tới nơi đây làm sao biết nổi sắc nhân gian như ký. Chúng ta chỉ muốn nhìn rõ chân thể bên trong, không ngó giả thể bên ngoài. Giả thể là sắc tướng, chân thể mới vô sắc tướng. Thái sinh, cô gái ngồi hàng thứ phía trước chăm chỉ làm việc, tâm hồn lại thơ thớ hân hoan không rõ tại sao. Thế Phật, cô theo đạo gia tô, tánh tình hòa nhã lẳng lặng, làm việc không tranh giành với một ai. Thái sinh, cô gái ngồi hàng thứ tính tình nóng nảy không rõ tại sao. Thế Phật, cô ta trước đây làm việc tại một xưởng khác, vốn dạ thì nhỏ mà miệng lớn, tâm lượng tiểu khẩu lượng đại, đã xuyên tạc là người điều hành phân phối công việc bất công, để kiếm cơ bỏ sở khi tới hãng này muốn dỡ thói trước đây, đèn luôn luôn là mặt giận dữ bất mãn. Thái sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy. Thưa theo ý của ân sư, tâm tánh như thế mà đi làm tại các hãng xưởng thì có thích hợp không? Thế Phật, làm việc phải có tinh thần phục vụ xã hội, còn nếu xử sự như vậy thì sẽ vô cùng tai hại. Thế mới biết người ta cũng có kẻ giống hệt chim bồ câu, sống ở nhà nào thì cũng chỉ ăn những thứ như là lúa gạo đậu mà thôi, xong vì tính hiếu kỳ đứng núi này trong núi nọ, nghĩ rằng nhà khác có thức ăn ngon hơn bèn bay tới, để rồi thấy rằng cũng chỉ như vậy mà thôi, khi đó mới tỉnh ngộ. Thái sinh ha ha, ân sư nói rất đúng. Người ta phải chạy đây chạy đó, lo tìm việc này bỏ việc nọ, chung quy cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. À, cô gái phía bên trái kia khí chất coi tốt lành là cớ tại sao? Thế Phật, cô ta là độc giả của tạp chí Thánh Hiền, căn lành sâu đầy, tuy làm việc tại xưởng này lương thấp xăng mỗi tháng, cô để dành 100 đồng giúp tạp chí Thánh Hiền một cách đều đặn. Từ 4 năm nay, trong hãng lại cư xử hòa nhã thân ái với mọi người, tận tình giúp đỡ bất cứ ai gặp chuyện khó khăn mà không sợ thiệt thòi. Thái sinh, tinh thần vì đạo cao cả khiến mọi người tôn kính, đều đặn đóng góp mỗi tháng 100, thật quả rất ít người làm nổi. Hành động này là tấm gương sáng cho nhiều kẻ khác noi theo. Thế Phật, theo nhận xét của độc giả thì tạp chí Thánh Hiền là một tác phẩm tinh thần hiếm có, bởi vậy trách nhiệm của Tạng Quang vô cùng trọng đại. Thái sinh thưa vâng, con sẽ dốc tâm hy sinh để báo đền ơn trời Phật đã đủ lòng thương tế Phật. Ha ha, Tạng Quang quả là phí phàm, mong con chịu đựng nổi mọi khổ cực để thành người siêu việt. Thái sinh, phòng cắt đồ phía trước có một vị thanh niên ác khí đằng đằng, không rõ nguyên nhân tại sao tế Phật. Thần Tam Thi đã ghi rõ y là đứa con bất hiếu trong nhà, đi làm kiếm được nhiều tiền mà chẳng bao giờ mang về cho gia đình, thường kết giao với loại bạn ác ôn chuyên nhậu nhẹt, chỉ biến bài bạc thanh niên này. Nếu như không mau thức tỉnh quay về nẻo thiện, tương lai chắc chắn sẽ bị đền tội. Thái sinh thưa ông sư, đã tới giờ nghỉ trưa của các công nhân tế Phật, thầy trò mình tới thăm nơi khác. Thái sinh, công nhân hãng này tại sao thưa thớt tế Phật? Sự quản lý của hãng này kém cỏi, nên giữa chủ và thợ không có tinh thần hợp tác chung, nên không đạt được năng suất cao. Hiện thời công nhân lại đang đình công. Thái sinh theo công ý của ông sư thì nên giải quyết cách nào để có được sự thông cảm giữa chủ và thợ tế Phật? Nếu như mọi công nhân đều coi hãng là gia đình lớn của mình, coi giám đốc quản lý như cha mẹ, coi giám thị chủ nhiệm như anh chị, ngược lại các vị kia cũng phải coi công nhân như con cái em út, luôn luôn thông cảm thương yêu, hai bên đều phải tôn trọng lập trường của nhau để tạo hòa khí chung. Được như vậy tin rằng sẽ thành công. Thái sinh thưa đúng lắm, nếu công nhân coi hãng xưởng là nhà, tự nhiên mọi người tâm hòa khí bình. Còn nếu như chỉ lo cái lợi riêng tư của mình, chắc chắn công việc gặp trở ngại, tâm hồn buồn bã bất an. Tế Phật làm việc chung trong một hãng, nếu như tự kêu tự đắc sẽ dẫn tới tình trạng đã kích lẫn nhau. Nguyên nhân chỉ tại không biết diễn hòa khí. Bữa nay Văn Du viết sách tới đây tạm ngừng, Toàn Ngoan mau lên đài xem, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa con đã lên đài xem, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài xem, hồn phách nhập thể xác. Hồi 10. Đạo lý trị gốc, pháp lý trị ngọn. Gốc ngọn cùng giúp đỡ, cùng thành tựu. Tâm huệ tu trong, tâm yêu tu ngoài. Trong ngoài cùng thích ứng, cùng hợp lúc. Phật sống Tế Công giáng ngày 23 tháng 11 năm Tân Dậu 1981. Thơ: đạo lý tự mẫu phú ái tâm, khổ khẩu trung ngôn khiến mê tăng. Dương luật âm ti như niêm phụ, cảnh giới trừng ác hình bất nhân. Dịch: đạo màu giống mẹ sẵn từ tâm, mỏi miệng khuyên con chớ lỗi lầm. Luật đất luật trời như cha khó, trừng trị nghiêm minh chẳng vĩ thân. Tế Phật: đạo lý giống như người mẹ hiền, thường dùng vẻ mặt hiền từ, cùng tấm lòng thương yêu bao la đối xử với mọi người. Còn pháp luật giống như người cha nghiêm khắc, sẵn sàng trừng trị tội lỗi, nên cả hai đã bổ túc lẫn cho nhau một cách vi diệu. Thái sinh thưa ân sư, đã đưa ra những thí dụ về đạo lý và pháp luật một cách quá siêu tuyệt, nên con chưa hiểu nổi, xin ân sư giảng giải dùm con đi. Tế Phật đạo lý cần có giáo dục phụ giúp, cũng như luật pháp cần hình phạt tiếp tay. Giáo dục và trừng phạt vốn là một. Nếu như mọi người được hướng dẫn rành rẽ về luật pháp, biết tôn trọng trật tự chung, thì pháp luật chỉ còn là hình thức mà thôi, chẳng có buộc nổi một ai. Luận tới thì vậy, xong bàn lại, ta thấy nếu như gặp kẻ phóng đãng vượt qua ngoài khuôn khổ phép tắc, ngoan cố chẳng chịu quán cải, ắt hẳn giáo dục cũng trở thành vô dụng. Pháp luật chỉ dùng để ngăn ngừa những kẻ làm quấy, do đó chẳng thể giữ cái này bỏ cái kia. Thái sinh thưa ân sư dạy rất phải, đạo lý và pháp luật đều quan trọng vô cùng. Xong làm cách nào để hợp nhất hai quan điểm bất đồng đó lại làm một được? Thế Phật hiện nay người ta có hai quan điểm: kẻ ích kỷ tàn bạo chuyên sống đời xa xỉ quan dâm, không tuân theo đạo lý, coi đạo lý là thứ dây trói buộc, là chướng ngại vật. Họ đã lao đầu vào cuộc sống tranh đua vật lộn không phút giây ngừng nghỉ, kẻ mạnh đạp kẻ yếu xuống tới đất đen. Kẻ mạnh hãnh diện vì mình đã thắng cuộc, kẻ yếu thất bại rên xiết, tính linh tu dưỡng tán loạn. Lo làm giàu thì đánh mất lòng nhân, vì phú bất nhân tự tìm cảnh sống bất an. Lửa tham sân ngoài xã hội bốc cháy ngút trời, đạo tặc hoành hành làm người tan nát. Thời xưa cuộc sống thanh bình, đêm ngủ nhà không bị gõ cửa, cửa rớt ngoài đường không ai rượm, giả bất xâm sa môn, lỗ bất tháp nhi. Câu tục ngữ trên đây đã ghi lại lịch sử đời sống thái hòa của những thời đại xa xưa. Kẻ hiểu rõ mọi khía cạnh của vấn đề đều nhận chân được sự trường cửu của đạo lý, quảng bá đạo lý là hành động cứu nhân độ thế, là khơi nguồn mạch yêu thương, đã tích cực phát huy đạo lý để tạo đời sống hạnh phúc vĩnh viễn trường tồn cho nhân quần xã hội. Thái sinh không lạ gì vấn đề đạo lý từ cổ tới nay luôn luôn bị phê phán, song vẫn mặc nhiên tồn tại. Tế Phật người ta vốn ai ai cũng sẵn có tính thiện trong mình, song tính thiện tự nhiên đó sớm bị thất tình lục dục mê hoặc, làm cho điên đảo giống như đứa trẻ thơ bướng bỉnh ham chơi, trốn khỏi nhà lạc mất lối về. Do đó cần phải có các bậc chính nhân quân tử mở trí, hoặc người giàu lòng nhân ái hướng dẫn. Bữa nay thầy trò mình hãy đem tình thương ra cảm hóa đứa trẻ bướng bỉnh này xem sao. Thái sinh thưa được vậy thì hay lắm. Tế Phật, đêm nay thầy trò mình thử phỏng vấn một vị có lòng nhiệt thành đối với đạo lý, thường đem lòng thương yêu cảm hóa người khác xem sao. Kìa, vị cư sĩ đó đang tĩnh tọa trong phòng, đêm nay có nhiều thời giờ, con có thể đem vấn đề tình thương ra làm đề tài thảo luận, chắc chắn vị đó sẽ đóng góp một cách hết sức thành thật. Thái sinh thưa vâng, phát huy tình thương là cách phổ biến đạo lý có căn bản và đúng đắn đẹp đẽ nhất. Tế Phật trò ngoan mau lên đại sen chuẩn bị khởi hành. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới nơi, con có thể mở mắt ra. Thái sinh hai bên đường này là nhà lầu bốn tầng treo đầy bảng hiệu, nào như tiệm thuốc bắc, khách sạn, văn phòng phẩm, tiệm thuốc tây, hãng bán dụng cụ máy móc, hiệu may âu phục, hiệu buôn đồ sách, vân vân. Tế Phật, bữa nay chúng ta phỏng vấn vị cư sĩ trong tòa cao ốc phía trước kia. Thái sinh thưa, con đã nhìn thấy tòa cao ốc đó, trong phòng có một vị trung niên đại đức đã xả thiền và đang tập thể dục trở luân. Tế Phật, đợi thầy niệm chân ngôn để vị đó xuất hồn đàm đạo với con. Thái sinh thưa vâng, sau khi ân sư niệm xong, nguyên linh vị cư sĩ đó bay lại hướng này liền. Cư sĩ xin hỏi hiền sinh từ đâu tới? Tế Phật, chợt xuất hiện trên không trung, hào quang tỏa chiếu sáng ngời. Cư sĩ liền rõ đó là Phật sống tới, vội khấu đầu lạy chào. Thái sinh thưa, kẻ hậu học này là Thiên Bút Thái sinh, thuộc Thánh Hiền Đường của Đài Trung, kính xin cư sĩ chỉ giáo nhiều cho. Tiểu đệ Từng được ân sư Tế Phật cho biết cư sĩ là người giàu đức nhân ái, giờ đây cư sĩ chỉ giáo cho kẻ hậu học này được rõ là cư sĩ đã tu trì cách sao mà dung mạo lại sáng rỡ thanh quan điển lành. Cư sĩ, người ta nếu luôn luôn yêu kẻ khác như yêu mình, tự nhiên tâm mở rộng, chẳng bị cản trở, còn như lòng dạ hẹp hòi, tâm hồn ắt sẽ đau khổ khiến những kẻ chung quanh cũng bị khổ sở lây. Thái sinh thưa lời dạy của bậc tiền bối, quả là chí lý, tâm hẹp hòi nếu như mở rộng tự cảm thấy sung sướng, người khác cũng hạnh phúc lây, mình sân hận kẻ khác mất vui, thành cũng đau khổ.
Cư sĩ, đã đúng như vậy, ngày nay, nếu như muốn cải thiện đời sống xã hội, tất nhiên phải cải tâm trước, đổi tâm phẫn nộ thành tâm quan hỷ. Thái sinh cư sĩ thuật lại cho một câu chuyện thực tình, thương yêu, chứa đựng ý nghĩa, nhân ái sâu xa cảm động, khi ghi vào sách nhân gian như thế. Cư sĩ, được, tôi xin kể lại hai câu chuyện thật của hai vị thiền nhân có lòng thương yêu vô cùng rộng lớn. Thái sinh thưa, kẻ hậu học xin lắng tai nghe. Cư sĩ, ít năm trước đây, có một thanh niên mồ côi mẹ. Từ lúc còn nhỏ, cha lại lấy vợ bé, cho nên không những đã thiếu tình thương của mẹ thì ấp ủ lại còn mất luôn tình yêu mến của cha đồng bậc. Cùng sự dạy dỗ tới nơi tới chốn, sau khi học xong trường lạc mệt bỏ nhà ra sống bụi đời để trốn phòng qua đô thị, bởi vậy lòng dạ thanh niên đó chắc ngập bao nỗi bất bình uất hận, để rồi đọa lạc xuống đây vực sâu, chỉ kết giao với bọn bất lương lập bè lập cảng, phá hoại an ninh trật tự của xã hội. Có một ngày nọ, vì bị sự túng quẫn đối khổ dày vò, y đã nổi máu tham sân điên khục, giấu dao nhọn trong mình lên xe buýt toan tính cướp tiền của ông già tài xế. Nhưng may mắn thay, lại gặp ngay ông già lái xe giàu lòng nhân đức. Thanh niên đó đợi tới lúc xe chạy ra ngoài ngoại ô vắng vẻ, liền rút dao ra dí vào hông ông già, hét lớn, đưa tiền chạy mau, tưởng lại sẽ chết liệt. Ông già là kẻ tu hành, trọn đời cứu người giúp đỡ, nên thần trí vững vàng, do đó hoàn toàn bình tĩnh trả lời: này cậu, em buông dao nghe đi. Thanh niên đó không có mồm tay nhấc ngay tức khắc. Ông già nói: cậu chớ ngại, tôi sẽ không thưa cảnh sát, tôi chỉ có 1.000 đồng. Nếu như cậu thực tình ăn năn hối cải, tôi có thể giúp đỡ cậu ngay. Cậu hãy tin tôi đi. Thanh niên nghe vậy, không những không uy hiếp ông già mà còn rất nổi ngạc nhiên. Nói chẳng nên là, ông già lại tiếp: cậu ơi, tuổi tôi đây già, nếu như cậu giết tôi không biết thân đâu, xong tuổi cậu còn quá trẻ, quốc gia đã hung đúc tinh thần cậu, gia đình đã nuôi dưỡng cậu, việc đền ơn nhà đã nợ nước chưa xong, đã vội chôn vùi tương lai, mang tội bất hiếu với cha mẹ, bất trung cùng xấu quốc, bị người nào khinh khi, bị tù tội chẳng có ngày ra, người thân bị tai họa, lây oan uổng, nỗi đau khổ phẫn uất, nếu như cậu chịu đựng nổi, há lại không gọi đó là hành động thông minh được hay sao? Ông già chân thành khuyên nhủ lại thanh niên mãi. Tới khi cảm thấy thanh niên đã thực tình hối hận về tội lỗi của mình, ông già hỏi: cậu cần bao nhiêu tiền, tôi sẵn sàng giúp cậu ngay. Thanh niên đáp: xin ông cho bận tâm, cháu không cần tiền nữa, cháu xuống xe chào ông. Ông già tiếp: nếu như cậu không chế, tôi xin tặng cậu 1.000 đồng này. Rồi trong lúc chào từ giã nhau, ông già cầm 1.000 đồng vừa nhét vào túi thanh niên, vừa ngỏ lời cầu chúc hy vọng lần tới gặp lại cậu. cậu đã trở thành người trung hiếu vẹn toàn. Thanh niên vừa cảm động vừa ngạc nhiên lúc nhận tiền và bước xuống xe. Từ đó trở đi, thanh niên này chăm chỉ làm việc, âm thầm lo việc nghĩa, giống như được tiêu Phật cải tử hoặc sinh vậy. Chừng hơn nửa năm sau, thanh niên đó viết thư tha thiết cảm ơn sự hướng dẫn của vị ân nhân giàu đức hy sinh, giàu tình bác ái, đã hướng dẫn cậu quay về được nẻo quang minh chính đại. Ngoài việc trả lại ông già 1.000 đồng, còn hứa sẽ quyết định cải tà quy chánh để báo đền ơn nhân từ của ông già và nguyện giữ vẹn là tước. Thế mới hay định huệ đức đã cảm hóa nỗi thanh niên này. Đức cảm hóa chân thành quả là công hiệu, chỉ một niệm nhân khiến cải tà quy chính. Ác tâm thoát biến thành thiện tâm, hắc ám trở nên quang minh, thối lui chuyển thành tiến tới, hung hăng trở lại hiền hòa. Do đó, người nhân đức không ẩn giấu vũ khí nên có thể đi lại, không mất tự do, không bị ngăn trở được người tôn kính, kẻ thất đức, thủ sẵn khí giới cho mình, thân thể lại bầm dập, mang đầy thương tích. Thái sinh lấy đức báo quán, nhĩ đức báo quán, quả khiến người chính phục, nghe theo xã hội vốn có sẵn căn thiện. Nếu như mọi người biết phát huy nó, tâm hồn sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp, mọi hành động tội ác là mất trị an đều được dứt trừ tận gốc. Còn nếu căn thiện không được phát huy, mọi người sẽ sống ích kỷ, cân giận, gian manh, lừa đảo, khí tà, niệm ác. Sau này nổi lên, trở thành bạn của ma quỷ, tự lãnh hậu quả đau khổ, diệt vong. Tư chỉ quả đúng vậy. Nếu như muốn toàn thể xã hội được êm ấm, chỉ cần mọi người có tinh thần đùm bọc lẫn nhau, lòng nhân ái, ban trải rộng rãi, xã hội sẽ trở thành mảnh vườn hoa tình thương nở đẹp bốn mùa. Thái sinh xin tiên sinh kể nốt sự tích thứ hai, cư sĩ. Câu chuyện thứ hai này đã từng được đăng trên các báo, làm dư luận xôn xao một thời, khiến quần chúng xúc động sâu xa, gây ảnh hưởng lớn lao về ý thức tinh thần nhân đạo bao la. Tôi xin tóm lược câu chuyện này như sau. Có một nữ học sinh giàu lòng nhân ái, bữa nọ đang đi đường tình mình bị một thiếu niên cướp giật đồ. Sau khi tóm được định kêu cảnh sát, song nữ đó lại động lòng trắc ẩn, thì thầm nghĩ rằng thiếu niên này tuổi còn nhỏ, nếu như bị tù tội cha mẹ sẽ đau khổ sinh bệnh mà chết. Bèn gọi nói khác đi là em có thể giỡn với chị như thế được sao? Nếu em hành động như vậy với người khác, họ sẽ hiểu lầm. Thiếu niên đó nghe nói xong, tâm linh từ lâu ngủ vùi chợt thức tỉnh, cảm động hết sức, nói không nổi. Tuy bên ngoài cầm được nước mắt, song trong lòng không ngớt bùi ngùi. Tâm yêu thương rộng lớn, hòa cảm cùng sự sám hối chân thành đã khiến nữ sinh đó chẳng quản nhọc nhằn, vừa đi học vừa kiếm việc làm thêm để nằm giúp đỡ hoàn cảnh khốn vững của gia đình thiếu niên này. Thái sinh tình thương loại này thế gian quả là hiếm có, vì lòng dạ cô nữ sinh đó chỉ có ân mà không có oán. Cư sĩ, nếu như trong mảnh vườn xã hội gieo rắc được nhiều chủng tử tình thương, ắt sẽ gặt hái được nhiều bông trái bình an. Vừa rồi tôi đã trình bày trường hợp của hai cá nhân biết đem lòng nhân ái ra âm thầm giúp đỡ thanh thiếu niên, và đã minh chứng một cách hùng hồn rằng quan chỉ có thể giải chứ không thể cột. Quan khả giải bất khả cách, chỉ đem lòng nhân từ cảm hóa người đời mới bảo đảm được sự hòa ái đẹp đẽ. Tế Phật hay lắm, đêm nay thời giờ đã trễ, cư sĩ kính chào tạm biệt. Tế Phật niệm niệm chân non, vị cư sĩ đang nghỉ ngợi, nguyên linh chợt hội nhập bản thể. Tế Phật tròn ngoan mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Ai xin thưa, con đã sửa soạn tâm, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh hậu phát nhập thể xác,